Thứ hai là biên chấp kiến. Chấp là chấp trước. Thông thường chúng ta dùng biên kiến. Biên là nhị biên. Nhị biên là gì? Là phân biệt. Sau khi phân biệt, quý vị lại chấp trước nó, như vậy là sai. Có nhị biên không? Không có. Nhị biên là một quan niệm sai lầm. Nhị biên là gì? Ta và người chính là nhị biên. Ở thế gian này, trong quan niệm của chúng ta, xưa nay chưa từng tách rời nhị biên, toàn là tương đối. Tương đối chính là biên kiến. Có phàm có thánh là nhị biên, có chân có vọng là nhị biên, có tà có chánh, có thiện có ác, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, có quá khứ có vị lai, tất cả đều là nhị biên. Nhị biên là phân tách. Đoạn tận nhị biên là thống nhất. Nhị biên là bất hòa. Buông bỏ nhị biên là hòa hợp. Trước đây tôi tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc, bao gồm những hội nghị hòa bình của quốc tế, tham gia mười mấy lần. Chủ đề thảo luận chính là làm sao để khiến xã hội khôi phục sự an định hài hòa. Có thể làm được không? Không làm được. Vì sao? Vì mọi người đều có biên kiến, đều có đối lập. Như vậy làm sao có thể hài hòa? Chúng ta tham gia làm báo cáo, đã nói ra biên kiến này trong Phật Pháp. Thứ này không nên giữ, phải đoạn tận. Cũng chính là nói, nhất định không được có đối lập. Tư tưởng này, ý niệm này không thể hóa giải được xung đột. Xung đột là do đối lập mà có, còn lấy đối lập để hóa giải, làm gì có đạo lý này? Vậy thì phải dùng phương pháp gì? Không đối lập. Phải như thế nào? Điều này phải cần trí tuệ rất cao, cũng là đức hạnh rất cao, không thể yêu cầu đối phương, mà phải yêu cầu chính mình. Chúng ta không đối lập với họ, họ có thể đối lập với chúng ta, nhưng ta không đối lập với họ. Họ phân tách giới hạn với ta, nhưng ta với họ không có giới hạn. Phải dùng đức hạnh để cảm hóa. Quý vị là dùng tâm chân thành, họ là dùng vọng tâm. Trong lòng họ có hoài nghi, cũng chính là nói họ có tham sân si mạn nghi. Tâm chúng ta không có tham sân si mạn nghi. Đây là tâm chân thành. Dù họ không tốt với ta, ta đối với họ cũng không hề thay đổi. họ hủy bán ta, nhục mạ ta, hãm hại ta. Chúng ta nên đối đãi họ như thế nào? Dùng tâm thanh tịnh đối với họ, tuyệt đối không để những hành vi ngôn luận của họ trong lòng. Tâm chúng ta thanh tịnh không ô nhiễm, có tai mà như điếc, thấy mà không chấp trước. Thông thường nói tuyệt đối không để trong lòng. Để trong lòng những gì? Là nhân từ. Là từ bi. Là nhất thể. Là trí tuệ. Chúng ta dùng trí tuệ để quan sát, thấu hiểu. Họ đang mê, họ không giác ngộ. Tôi rất may mắn, hiện nay tôi giác ngộ được một chút nên không còn mê. Nếu ta giống như họ thì ta phải trả thù họ, phải tranh biện với họ. Hai trình độ này cao giống nhau, một bên cao một bên thấp, vấn đề liền được hóa giải. Vì sao vậy? Vì cao sẽ tha thứ cho bên thấp, không so đo với họ. Quý vị thấy đứa bé 3 tuổi nào đi đánh nhau với ông cụ 80 tuổi không? Vì sao họ không đánh nhau được? Hai đứa bé 3 tuổi tranh cãi nhau thì chúng thực sự sẽ đánh nhau. Hai ông cụ 80 tuổi cũng có thể đánh nhau, còn người 80 tuổi thì nhất định không đánh nhau với đứa nhỏ 3 tuổi. Chính là đạo lý này. Quý vị nên quan sát tường tận. Trình độ quý vị cao hơn họ, vấn đề sẽ không sản sanh, sẽ được hóa giải. Trình độ họ cao hơn chúng ta cũng không đánh nhau được, sẽ không phát sinh xung đột này. Phương pháp hóa giải xung đột phải cần giới định tuệ, phải là lục ba la mật. Người xưa nói phải nhân nghĩa, phải trung thứ. Nhân nghĩa trung thứ của Nho giáo thực sự giải quyết được vấn đề. Chân thành từ bi của đạo Phật không những không có oán hận, không có báo thù, mà còn toàn tâm toàn lực giúp họ phá mê khai ngộ. Thành tựu đạo đức học vấn cho họ, khiến họ thực sự ly khổ đắc lạc. Còn đối lập, oán hận, người nước ngoài dùng thủ đoạn trấn áp báo thù sẽ không giải quyết được vấn đề, lại còn khiến cho vấn đề ngày càng ác liệt, ngày càng rối loạn. Chúng ta không thể không hiểu điều này. Bởi thế phải đoạn thân kiến và biên kiến. Khi đã đoạn được biên kiến thì tất cả chúng sanh với chính mình là nhất thể. Quý vị sẽ thân thiết yêu thương tất cả mọi người, dù họ không yêu thương làm phiền quý vị. Đó là gì? Là nghiệp chướng, do họ mê hoặc không giác ngộ. Lúc này thật sự phải giúp họ. Vì sao vậy? Vì quý vị đã học Phật nên phải hành đạo Bồ Tát, phải phổ độ chúng sanh đau khổ. họ đang đau khổ. Quý vị có duyên với họ, làm sao không độ được? Đây gọi là chân tu hành, không phải giả. Phật Bồ Tát đã dạy chúng ta đều y giáo phụng hành. Đối với chúng ta rất tốt, chắc chắn không có chút tâm tham luyến nào. Đối với việc ta làm cũng không có tâm oán hận. Vĩnh viễn dùng tâm gì? Dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng giác. Chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, quả thật đã đạt được điều này. Tuy hiện tại chưa có tâm giác, nhưng nhất định là thanh tịnh, bình đẳng. Đức hạnh quý vị cao hơn họ. Khi giác ngộ rồi thì tự nhiên họ bị cảm động, tự nhiên họ khâm phục, theo học tập với quý vị. Nếu chúng ta cũng có cái nhìn giống họ, hai bên đối lập, thì không dễ gì hóa giải được. Nhất định phải biết điều này. Thế nên nhân quả rất đáng sợ. Trong nhân quả là gì? Là báo thù. Vướng víu từ đời này qua đời khác không thôi. Oan oan tương báo không bao giờ dứt. Song phương không biết phải đau khổ đến bao nhiêu đời kiếp nữa. Trong đó có một người giác ngộ thì mới hóa giải được. Nếu cả hai đều không giác ngộ thì quả thật rất đáng thương. Vì sao làm chuyện ngu ngốc như vậy?